Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung của quyết định số 1132 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đào Bá Thịnh ở thị xã Hoài Nhơn, bà Phạm Thị Minh Hằng ở huyện Tây Sơn và ông Lương Văn Hải ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đào Bá Thịnh ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, khi tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, có phải khám sức khỏe không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam có nguyện vọng và có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây được xem xét tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi. Trường hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét quyết định trên cơ sở đề nghị của Công an cấp xã. Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án hình sự ở xã phường thị trấn, chấp hành biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện pháp xử lý hành chính. Trường hợp đã chấp hành xong bản án của tòa án thì phải được xóa án tích. Đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải hết thời hạn, được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Có bằng tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở trở lên. Đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thì có thể tuyển chọn người đã học xong chương trình giáo dục tiểu học, đang thường trú hoặc tạm trú từ 1 năm trở lên và thường xuyên sinh sống tại nơi công dân nộp hồ sơ đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp quy định tại khoản 3 điều 15 của luật này thì phải đang thường trú hoặc tạm trú tại nơi nộp đơn đề nghị tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Có đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập hoạt động theo quy định của pháp luật. Như vậy, khi tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, phải đủ sức khỏe theo giấy chứng nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật. Bà Phạm Thị Minh Hằng ở huyện Tây Sơn hỏi, quyền và nghĩa vụ của người thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được quy định thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2 điều 37 luật đất đai 2024 quy định cá nhân được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây. Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 26 và Điều 31 của luật này. Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 46 của luật này. Người mua tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được tiếp tục thuê đất theo mục đích đã được xác định và thời hạn sử dụng đất còn lại theo mục đích đã được xác định, được kế thừa các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. Để thừa kế tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất, người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản và quyền thuê trong hợp đồng thuê đất được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định. Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, cho thuê lại quyền thuê trong hợp đồng thuê đất. Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật. Cấp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất với tổ chức cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nhận cấp vốn bằng tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định trong thời hạn còn lại. Ông Lương Văn Hải ở huyện Phù Cát hỏi, những trường hợp được hưởng bảo hiểm một lần được quy định như thế nào theo luật bảo hiểm xã hội mới? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 70 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 của luật bảo hiểm xã hội 2024 đã chấm dứt tham gia bảo hiểm xã hội mà có đề nghị thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, Trường hợp người lao động không hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 của luật này. Ra nước ngoài để định cư, người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan, mất bù, lao nặng, S. Người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành. Sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Trường hợp quy định tại các điểm D, D và E khoảng 1 điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2024 khi phục viên xuất ngũ thôi việc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà cũng không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1132 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục tiêu chiến lược đặt ra là đến năm 2025 phổ cập cáp quang đến các hộ gia đình, 100% các tỉnh thành phố, các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp, nhà ga, cảng biển, sân bay quốc tế có dịch vụ di động 5G. Năm 2025, đưa vào khai thác tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển quốc tế mới, hình thành các trung tâm dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển các trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh theo các tiêu chuẩn quốc tế, trong đó chỉ số hiệu quả sử dụng năng lượng không vượt quá 1,4. Phấn đấu trung bình mỗi người dân có một kết nối Internet vạn vật IoT, Internet of Things. Mỗi người dân có một định danh số. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 50%. Phát triển các nền tảng cung cấp các công nghệ số IoT, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối an ninh mạng như dịch vụ, đóng vai trò là hạ tầng mềm để phát triển kinh tế xã hội. Đến năm 2030, 100% người sử dụng có khả năng truy nhập cáp quang với tốc độ 1 gigabit trên giây trở lên. Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 99% dân số, xây dựng bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G, triển khai và đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 6 tuyến cáp quang biển mới, nâng tổng dung lượng thiết kế cáp quang trên biển đạt tối thiểu 350 terabit, hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm tối thiểu 1 tuyến cáp quang biển do Việt Nam làm chủ, triển khai và đưa vào sử dụng thêm tối thiểu 1 tuyến cáp quang đất liền quốc tế. Tổng dung lượng cáp quang biển thiết kế đáp ứng nhu cầu dự phòng tối thiểu 1:2, dung lượng khả dụng gấp 3 lần dung lượng sử dụng thực tế, đồng thời phát triển các trung tâm dữ liệu siêu lớn, Hyperscale Data Center, trung tâm dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu biên đáp ứng yêu cầu trong nước và sẵn sàng phát triển các trung tâm dữ liệu khu vực, Digital Hub. Số lượng kết nối IoT đạt mức trung bình cao của thế giới hoặc trung bình mỗi người dân 4 kết nối IoT, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử đạt trên 70%. Để đạt được những mục tiêu trên, chiến lược đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm đối với từng hạ tầng. Cụ thể đối với hạ tầng viễn thông và Internet, phổ cập kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp đến hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức bao gồm cáp quang Wi-Fi thế hệ mới. Tăng cường đầu tư phát triển các hệ thống truyền dẫn quốc tế, cáp quang biển, đất liền vệ tinh, truyền dẫn trong nước dung lượng lớn, bảo đảm nhu cầu dự phòng kết nối đa dạng, an toàn bền vững. Các doanh nghiệp viễn thông đầu tư sử dụng chung các tuyến cáp quang quốc tế, bảo đảm khai thác hiệu quả dung lượng, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư. Đồng thời nghiên cứu đầu tư tối thiểu 2 tuyến cáp quang biển do Việt Nam làm chủ, xây dựng phương án triển khai nhanh tuyến cáp quang biển mới, thời gian hoàn thành dưới 2 năm, dự phòng trường hợp phát sinh tăng trưởng đột biến nhu cầu. Tập trung mở rộng vùng phủ sóng chất lượng dịch vụ mạng di động 5G tại các khu vực trọng điểm, khu vực hành chính công, khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch trọng điểm, cơ sở y tế, các trường cao đẳng đại học, đầu mối giao thông, hệ thống đường bộ, đường sắt và đường thủy, trung tâm thương mại, khu dân cư phức hợp, khu vực tập trung đông dân cư, các tòa nhà thương mại khách sạn. Các thị trấn và khu vực trọng điểm ở nông thôn triển khai sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới IPv6 cho toàn bộ mạng Internet Việt Nam. Hạ tầng dữ liệu, trung tâm dữ liệu điện toán đám mây, phát triển thu hút đầu tư phát triển hạ tầng dữ liệu, bao gồm các trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây, đạt tiêu chuẩn quốc tế an toàn bền vững theo tiêu chuẩn xanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước triển khai các trung tâm dữ liệu siêu lớn, trung tâm dữ liệu hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu biên, phát triển các trung tâm dữ liệu quốc gia, trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp quốc gia, trung tâm dữ liệu đa mục tiêu cấp vùng. Hạ tầng vật lý số triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị để chuyển đổi thành một bộ phận cấu thành quan trọng của hạ tầng số. Phát triển hạ tầng vật lý số bảo đảm sự vận hành rộng khắp, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, tăng sự linh hoạt trong triển khai các hệ thống, giúp giảm thiểu thời gian triển khai, nâng cao hiệu quả. Xây dựng thúc đẩy khả năng tương tác, giao tiếp giữa các thiết bị IoT, mạng lưới thông qua các phần mềm trung gian. Tận dụng cơ sở hạ tầng mạng di động 4G, 5G cho các giải pháp IoT, khai thác sức mạnh của điện toán đám mây và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, AI để phát triển các ngành công nghiệp. Thúc đẩy phát triển hạ tầng vật lý số trong các lĩnh vực có tác động lớn như giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, nhà máy thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh để nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những nội dung của quyết định số 1132 ngày 9 tháng 10 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.